像弟弟，哥哥打不来，那谁给弟弟打不来？tối nay biết có ai có muốn phát biểu ý kiến gì không hay là có đề nghị gì không? Không ai nói gì hết. Okay. Rồi mình cứ tiếp tục mình tu. Mình đang đi xuống rồi. Người được được khi cái bạc tố. Thì bắt tám từ sau diễn tới đây tu với chúng ta tiếp tục tu hành các cao tích cực tiếp tục được những kết quả tốt sáng này mạnh mắt có cái cảm ứng tốt nữa thì sáng này có cảm ứng tốt nữa
dạ
tám này tu hành rất là tinh tấn bác thương đã từng gửi tiền về Việt Nam cúng dường cho những cái thiền viện để mà ủng hộ các sư các ni ni luôn hả?
Yeah.
Ni tu hành khi kia không thiền ở Việt Nam
cái trường cao đẳng Phật học
hả?
Cái trường cao đẳng Phật học
những người mà phát tâm giúp những người khác tu hành tới gia nhập cái thiền thất thì gặp nhiều khó khăn lắm. Ở nhà thì ngồi tu thì có thể một tiếng rưỡi đồng hồ mà không có vấn đề gì hết. Tới đây mới tu một tí là chân nó đau đủ thứ hết. Thành ra đau đớn như vậy nhiều quá thì không quen bất thì chán nản muốn về cũng bỏ cuộc về nhà. Bây giờ thì tới mấy ngày hôm nay thì cái tư tưởng đòi bỏ cuộc nó biến mất rồi, bỏ đây rồi. Cho quý vị thấy cần một bước đi tu được cái pháp môn mà nó rất cao mà chúng ta tu này. Tôi cũng có thể nói nhờ những cái phước đức mà tích tụ trước đã từng giúp những người khác tu thiền lúc trước rồi đó, thành ra bác có được phước để mà tu được thiền thất này. Và cái điều đầu tiên như thế có thể nhắc cho cái gì nhớ đó, để muốn tu thiền đó phải cần rất nhiều phước, phải lo tích tụ phước trước. Nếu chưa đủ phước mà tu đó, thì tự động là quý vị sẽ gặp rất nhiều chướng ngại và kết thúc rốt cuộc là quý vị bỏ cuộc, không kết thúc được. Ngược lại nếu quý vị đủ phước thì quý vị sẽ có thể đương đầu được và vượt qua được những cái chướng ngại này. Chúng ta mới gặp được những cái lợi ích chân thật của ý chí thiền thất này. Để kể quý vị nghe bác là bớt cái sông mũi, tại vì cái sông mũi này là cái sông mũi thiên nhiên, từ do cái thuốc uống bình tiên đó, bác sĩ nói vô phương thuốc chữa, chỉ phải chịu thôi cả đời thôi, không phải bao giờ còn lại là phải chịu cái sông mũi này. Tới đây hai ngày thì mất, ngày thứ tư bạn bác, yeah. Bác sáng thì bác ngồi 2 tiếng đồng hồ, mà không đau đớn gì hết thôi.
Bữa sáng hôm qua đó là con ngồi 2 tiếng 20 phút nghỉ luôn mà không có thấy qua rất là nhanh mà không có gì hết, không đau chân gì hết.
Như vậy có nghĩa là bác đã nhập cái định ngày hôm qua sáng hôm qua. Thế là chúng ta ngày thứ 3 nhập định ngày thứ 4. Sáng nay thì khi tiếp tục tu thì bác đã báo cáo rằng là cái phổi nó bị nhói đau dễ sợ. Thì bác có nhớ là 15 năm rồi là bác bị vấn đề phổi một tí. Mà tới khám bác sĩ kiếm ra cái gì hết. Dặn cho thử đủ cái loại thử hết. Mà không ra cái kết quả nhất, không có gì hết. Bác sĩ nói là mình bác chỉ tưởng tượng thôi, không bệnh gì hết. Mình nghĩ thấy bác sĩ sẽ nghĩ nó lắm. Bác chỉ tưởng tượng thôi, không có bệnh gì hết. Về thì nhà đi. Ngày cần chú tâm thì cần đau, không có chú tâm nữa thì cái đau nó hết rồi, cái chú tâm thì nó đau còn khác.
Nó là nó có cái làm như có cái bơm giữa cái đầu mình như này, vừa nghĩ tới là nó đau.
Yeah.
không có khi con bắt đầu con nghĩ về cái đề tài mình thiền
à.
Tức là niệm A Di Đà là những nguồn thế âm đó là hay là mình nghĩ cái tốt nhất mà mình thiền là nó bắt đầu không đau, mình ngưng thì nó không đau. Năm ngoái thì năm ngoái là nó khổ lên phải, năm ngoái con gặp thầy đầu tiên đó nó đau vậy đó, nó đau đến độ mà con không thở được nữa, là cái con thở mà không thở thì nó ngọt, thở về nhẹ về nhẹ về nhẹ, cái từ nó hết đau luôn. Thầy nói đó, năm nay nó qua cái độ này.
Và khi tu tu rồi tu được tham cái thoại đầu đó thì cái cơn đau nó hết.
Qua cái nữa bây giờ cái gì
cái hồi chỉ đau một tiếng đồng hồ luôn, tháng tiếng đồng hồ luôn,
tiếng rưỡi.
Thầy nói là cái cái ngực của thầy có đau hai bên cùng lúc và cả ba ngày liên tiếp mà nó mức đau. Mình cho bác bắt đầu gỡ bước một cái vấn đề với cái phổi đó. Thành ra nói cho mình biết là cái chuyện tất là một cái chuyện nó bất khả tư nghị. Thì cái cơ thể cái vị đó nó được lành mà nó được chữa, được chữa cho mình rất là nhiều. Nhiều hơn cái quy cơ thể thường thường. Kết thúc là cái vị biết phương pháp thiền thiền tất này đó, giúp cái điều trị của mình mà trị những cái triệu chứng mà trước khi bác sĩ thấy được đó. Thường thường những cái triệu chứng mà bác sĩ thấy được đó, nó có thể thành ra sự thật là cái chuyện chỉnh cái tu hành nó rất nhiều màu. Thì cái điều chỉ cần có cái niềm tin, có nỗ lực tinh tấn tu thì những cái chuyện mà trị chứng là những bệnh bệnh dịch thể nên thì tham điểm mới được chữa những cái chuyện gì mà từ cái lòng tin của mình ra, từ sự tinh tấn của mình ra, cái từ đó có nên có quả. Và những cái thiền thất là một pháp môn của tinh tấn, quý vị phải rất là tinh tấn và chỉ chạy theo thôi. Ngay như những người đó mà tới đây thì tham gia từng ngày tiếng hai tiếng thôi mà cũng có kết quả, nó dễ sợ như vậy. Vì vậy cái sự lợi ích của thiền thất nó nhiều hơn cái việc tưởng tượng. Vậy hàng một hai cái cô kia mỗi cô đều được thăng một cái bậc thiền định sau khi hai tuần, sau khi hai tuần thế tham gia tài. Cái gì cũng cần phải suy nghĩ đắn đo gì hết, chỉ có tu thôi. Cái pháp là cái gì? Pháp có hai cái nghĩa. Pháp là chữ pháp, cái chữ hoa kê đó à, cái pháp là Phật pháp. Còn chữ pháp là chữ kê nhỏ đó à, cái phờ nhỏ đó à, nó nói về bất cứ một cái vật gì, cái pháp là chữ nhỏ đó, là tại vì đó là cái mà cái tâm chúng ta nó nghĩ ra được, nó thu nhận được bất cứ cái gì của cái tâm chúng ta mà nó tưởng tượng là được, cơ bản là cái pháp.
Câu hỏi rất là hay. Phải là tất cả những cái pháp mà Phật pháp nói, tất cả pháp đều là giả. Nhưng đều khi mà tôi mà cô có những cái kinh nghiệm, cô những cảm giác, cô có những cái xúc giác này, tôi thấy rất là thật. Tại sao có cái chuyện mà một bên giả một bên thật như vậy được? Tại sao mà trên khoa học mà không cách nào họ dặn nghĩ cho tôi biết tại sao cái giả với thật nó khác biệt nhau chỗ nào, nó không nói về cái chuyện giả với thật, chân với thật tí nào hết đó.
Khi đứng giả kêu mình đứng đặt cái vị trí chân tâm như thầy nói nãy là mô la nê chơ đó, không có thấy là vật là có. Là vì cổ nói mình thấy có là lý do là mình thấy là cái thức sáu thức luôn à. Mình thấy nó có.
Được á, bác có triển vọng lắm á, được á, được á, bữa nào chịu khó đi tu đi, giúp đời được rồi đó. Thành ra cái thiền là chỉ một cái phương pháp mà mình dùng để mà mình, cái Phật pháp nói là nếu như cái gì mà ý lại vào cái lục căn á, thì tất cả những cái gì mà quý vị mà tiếp xúc được đều là giả, tại cái lục căn quý vị là giả. Ngược lại, nếu quý vị mà biết dùng cái Phật tính của mình á, để mà tiếp xúc ở ngoài á, thì cái đó tất cả đều là thật. Thành ra con người phàm phu đó, người ta không biết về cái Phật tính, là chỉ biết về cái lục căn không, thành tất cả những cái gì người ta, ta tin tưởng ở đó, nó toàn hoàn toàn dựa trên cái sự giả tạo. Ừ. Mình chỉ biết dùng, phải biết dùng cái Phật tính đó, thì mình thấy được cái sự thật. Mình không biết dùng Phật tính, mình chỉ thấy được cái sự giả thôi, giả tạo thôi. Thành chỉ người phàm phu chúng ta đó, trước khi thấy Phật tính đó, là phải hiểu rằng đó, cái gì chúng ta thấy đó nó đều giả tạo, nên không nên quá cố chấp. Đã nghe rõ ra không? Trong cái kết luận đầu tiên hết á, trong cái cuộc sống thường ngày của mình đó, khi mình nói là tôi đúng, bà kia sai, thì lập tức mình đang sai, tại mình còn dùng cái lục căn để mình tạo một cái ngã để coi nó là đúng, thì tự động mình đang sai, mình không cần nói gì thêm nữa. Nói cách khác, khi quý vị dùng cái chữ mà chữ của ngã đó, tôi đó, thì quý vị đang xây dựng một cái ngã nó giả tạo, thành đang đi trật đường nè. Nhắc lại, nếu như quý vị trong cái cuộc sống mỗi ngày mà nói là tôi chắc chắn cái này đúng, tôi cái này chắc chắn là sự thật, thì quý vị đang bị sai lầm, tại vì quý vị đang còn thấy cái tôi ở trong đó. Thành Phật giáo rõ ràng lắm. Nếu có người nói là tôi chắc chắn là tôi là đúng, tôi chắc chắn là tôi biết, thì cái người này người đang bị mê muội. Mình Phật giáo mới nói thẳng là cái người này đang mê muội, gạt cái quần mình, không cần nói chuyện, không cần cãi nó làm gì. Thành Phật giáo mình phải tự hỏi là tại sao Phật giáo mình cứ nói người ta là giả với chân là làm cái gì? Tại vì một khi mà quý vị nó mà giả như vậy thì có nhiều người nó phản ứng nó thôi, thì tôi đang yêu thương, tôi đang sung sướng, tôi đang hạnh phúc, tôi đang ăn nhậu vui sướng như vậy, thì cái này đối thật với tôi rất là hạnh phúc, đừng làm phiền tôi, đi cho khác đi, tôi rất là sung sướng. Thì đâu có làm gì chứ, đâu có lợi ích cho người ta đâu. Chừng nào người ta thực sự người ta muốn thấy cái thật á, tại vì họ thấy cái khổ rồi, thấy cái bệnh rồi, thấy cái lão rồi, thứ đó mình mới giảng được. Hay là người ta nói bây giờ tôi sung sướng, tôi uống rượu say, tôi thích nghe nhạc, tôi nhả đầm, tôi sung sướng của tôi, thì đó cuộc sống tôi như có ý nghĩa, thì mình có thể làm gì được khi người ta hết đó. Nhưng ngược lại, sau những cái giờ mà sung sướng đi qua cine, đi ăn uống nhậu nhẹt, nhảy đầm, rồi khi mà nó xong hết rồi đó, buổi tối về đó, nó có một cái giây phút nào đó mà mình thấy nó trống, nó thiếu thốn, thiếu một cái gì đó, rồi mình vẫn thấy nó bất hạnh, thấy nó thiếu thốn dễ sợ. Lúc đó cái tôn giáo mới có thể giúp cái vị được. Còn nếu cái vị nói là có những hàng người mà nói là tôi sung sướng, tôi giàu có, tôi đi xe nhà lời, nhà hầu, nhà lầu biệt thự, sung sướng, ta sao nói chuyện khổ với tôi? Tôn giáo nó không có lợi gì cho họ hết á, họ hoàn toàn sướng. Thành ra nếu mà quý vị mà muốn đổi ý như vậy, thì muốn tìm muốn giải quyết cái sự khổ đau khổ đó, cái bình hoàng bình tật đó, đau khổ đó, thì Phật giáo mới nói nè, của tôn giáo nó khác. Phật giáo nói là cái gì mà đau khổ như vậy, tại cái gì đang dùng tất cả những sức lực của mình, những cái phước báo của mình để đeo đuổi một cái giả, thì không bao giờ tìm được cái hạnh phúc đấy. Còn nếu như cái gì biết dùng cái phước báo của mình mà đeo đuổi cái sự thật á, thì quý vị sẽ tìm được cái sự chân thật và tìm được cái sự hạnh phúc chân thật, chứ không phải cái sự hạnh phúc tạm bợ. Cuối cùng mình cứ dùng cái giả mà đi đeo đuổi cái giả đó, thì mình chắc chắn mình sẽ gặp cái lão, cái bệnh và cái tử, không cách nào mà tránh được cái đó hết. Thành ra người trẻ người ta không thấy được cái đó, mình lớn tuổi mới thấy được cái bệnh lão với là tử. Người mà tin phát tâm tu á, thì tu thì được hướng dẫn để mà tìm lại được cái chân tính của mình. Lúc đó quý vị sẽ thấy được cái sự hạnh phúc chân thật. muốn tới đó không phải là dễ đâu, nó cần rất nhiều cái việc cái tu hành rất là khó khăn. Tới đó quý vị sẽ thấy được cái chân, cái diệu hữu với là chân không. Những điều quý vị không thể nào thấy được cái diệu hữu với chân không, trừ phi quý vị phải gạt bỏ được cái bản ngã. Tại sao? Tại vì cái ngã mình đó, nó nói là tất cả những gì mà tôi cảm giác được đó, nó đều là đúng hết đó, đều là chân thật hết đó. Cái này quan trọng. Thành ra cái này rất là quan trọng. Khi tu hành đó, cái này cực kỳ cực kỳ quan trọng. Cái việc cứ nói là ông thầy này sai mà tôi là đúng đó, là quý vị đang bị lầm lỗi lớn lao không thể tưởng tượng được. Tại sao như vậy? Nó còn một cái ngã mà nói là mình đúng hơn ông thầy, làm sao ông thầy giúp quý vị được nữa. Nó dễ sợ như vậy. Cái lỗi đó là lỗi lớn không thể tưởng được. Tôi đúng mà thầy tôi sai. Bác có biết không? Một người thầy mà nhìn ngược trò mà có tư tưởng như vậy, ông nói là thứ là thứ bỏ rác, không phí thì giờ nó làm cái gì. Đi cho khác chơi đi, chứ không phí thì giờ. Cái Phật giáo mà nó dễ sợ như vậy đó. Cái người thiền trí thức người ta hiểu là liếc rồi thôi, đừng phí đi giờ tụi này. Hiểu không? Phải khiêm tốn như sao? Bà nói hồi nào bà nói đúng. Phải khiêm tốn. Đừng bao giờ nghĩ mình đúng hơn thầy mình hết đó. Nếu mình đúng hơn thầy, mình kiếm thầy khác đi, đừng có đồn xô. Tại ông thầy đó đã bỏ mình rồi. Không ai phí thì giờ. Cái người mà thiền trí thức á, người ta có trí huệ, ta không bao giờ phí thì giờ. Cái đại thừa bí mật đại thừa vậy đó. Khi mình kiếm thiền trí thức, người thầy để dạy cho mình, giúp mình mở, khai mở trí huệ, mình mở mắt mình ra thấy được cái sự thật. Thì cần người thầy mới giúp mình thấy được cái đó. Mà mình dám nói đó là tôi đúng, thầy tôi sai đó. Mà lỡ người thầy đó đúng đó, là bác biết sao không có thiền tri thức nào mà tới giúp quý vị nữa hết đó. Tại thấy người nó dốt quá, nó ngạo mạn quá, không biết gì giờ. Đó là kinh nghiệm đầu tiên cuộc đời tôi khi mà tôi bắt đầu tu được vậy đó. Nghĩ mình giỏi, cái gì mình cũng biết, mình biết hơn người ta. Đưa cuốn sách tôi đọc, bác tôi đọc cùng cuốn sách, chưa chắc bác hơn tôi đâu. Cái đó là tôi, như thấy cái chữ tôi ở đâu không? Dễ sợ không? Tôi đọc cuốn sách tôi sẽ hiểu được, tôi học cái này tôi sẽ hiểu được, tôi đâu có thua gì ai đâu. Thì cái người thầy tôi nói, nó đã đâu có thua gì ai, nó cần gì mình làm cái gì. Thành không biết khiêm tốn. Khi nào cũng mở miệng, thầy dạy cho con đi. Cái tâm mình khi nào cũng nói, thầy dạy cho con đi. Lúc đúng lúc thầy mới dạy. Á Châu với Âu Châu nó khác biệt nhau. Về lúc mà thầy còn trẻ đó, thầy còn mê Âu Châu, tại nghĩ nó giỏi, nó đẹp, nó hay. Giờ sau này học Phật giáo mới thấy rằng á, cái này lỗi lầm của thầy lúc trẻ là vậy đó. Là mình cứ tưởng Tây Phương nó hay. Sau này học cái ai đâu, cái văn hóa Á Châu mới hiểu rằng nếu mình không khiêm tốn, không ai dạy mình đâu. Mà mình nghĩ mình giỏi là suốt đời mình sẽ mê muội, không ai nói một tiếng nữa. Cô hỏi vậy chứ thầy vẫn chưa trả lời tôi là cái chân không với là cái diệu hữu với là cái gì. Thầy nói là tôi trả lời mà cô không nghe, cô không rõ nữa chứ. Tại vì tôi trả lời là tôi sẽ giảng cho cô biết cái chân không với cái diệu hữu, sau khi cô gạt được bỏ cái ngã cái đã thì tôi sẽ trả lời cho. Tại vì nếu tôi trả lời bây giờ có thằng ngã đó nó chụp cái lời nói tôi, không cách nào cô hiểu được hết đó. Lúc mà Đức Phật mà giảng Phật pháp cho cái quả nhân gian này đó, ngài đâu có bắt đầu giảng về cái chân không với là về diệu hữu đâu, đâu có dài đâu. Ngài bắt đầu giảng về cái tứ diệu đế. Nó thấy được cái nhau, thấy được cái như thị với nhau, thấy được cái chân không với nhau, thấy được cái chân không. À, chấp nhận cái đó và chứng nhận cái đó. Chứ còn cái mình nói chuyện mà bên Nguyên Thủy, họ không cách nào thấy cái chân không. Thằng nói nuôi nó tới họ sẽ giận mình chịu thôi. Họ nói là như hạn như đừng nói chuyện Nguyên Thủy không, mà những cái người mà tu trình độ thấp nữa, mấy người thiền sư mà chưa hiểu đó, nói về cái không không, họ chưa hiểu gì nói chân không nữa, họ chưa thấy được cái chân không, họ chưa thấy được cái không nữa, họ dễ sợ lắm. Cái quả vị a la hán đâu thấy được cái không đâu, không thấy được, nói không vô ích thôi. Là sao? Dạy họ phải dạy gạt cái ngã cái đã mới thấy được cái chân không, mới thấy được cái không. Thắc mắc gì khác không? Hôm nay ông hỏi về kinh Hoa Nghiêm, nó là tất cả nó bây giờ nhất thiết vi tâm tạo, thì nó đừng đi con đường đó, con đường đó không phải con đường của quý vị. Quý vị đâu phải Bồ Tát đâu, đem kinh Hoa Nghiêm nói làm cái gì? Cũng giống như lúc Đức Phật dạy, Đức Phật dạy dạy kinh Hoa Nghiêm là chỉ dạy cho Bồ Tát thôi, chứ đâu có dạy cho người thường đâu. A Hán cũng không dạy nữa, Bích Chi Phật không có dạy nữa. Thế này cũng vậy đó, chừng nào quý vị muốn hiểu cái tới cái trình độ đó rồi á thì sẽ được dạy. Còn bây giờ quý vị mà còn chưa, còn mê muội đến độ mà như là người phàm phu thì nói chuyện mà kinh Hoa Nghiêm làm cái gì? Hoa Nghiêm nói chuyện cho vui vậy thôi, đòi hiểu sao hiện dùng kinh Hoa Nghiêm sao hiểu nổi. Anh câu hỏi là ngày hôm qua thầy giảng về cái định với là bây giờ cái không đó, thì nói là có phương pháp là cái định với không nó có liên hệ với nhau. Thầy nói là lý do mà thầy dạy thiền đó, để giúp quý vị phát triển cái định lực, tại cái phát triển cái định lực nó càng ngày nó càng cao thì càng thấy được cái không nó rõ ràng hơn. Cái định lực với cái không nó liên hệ với nhau, càng ngày càng cao sẽ càng thấy được cái không. Thầy nói cái phương pháp mình dạy, thầy dạy học trò, thầy dạy giúp học trò thầy phát triển cái định lực chứ nói không được. Nói sách cũng vậy thôi, nêu ra 100 cuốn sách cũng chừng đó thôi. Thầy câu hỏi là như cái liên quan gì với nhau, thầy nói là tại vì cái không với cái định lực nó liên quan rất là mật thiết. Thành là cái người mà muốn hiểu cái không đó phải có cái định lực mới hiểu được. Thay vì thầy giảng cái việc cái không là cái gì, thầy giúp cái vị phát triển cái định lực. Phát triển định lực được thì sẽ được tự động hiểu cái không là cái gì. Chứ nói không được. Đọc 100 cuốn sách cũng chừng đó thôi. Không cách nào mà giảng xong được cái chữ không đó hết đó. Người có định lực đọc cuốn sách, đọc cái chữ hiểu ngay lập tức. Người không có định lực đọc nhưng không cách nào mà hiểu được hết đó. Chịu thôi. Người nói là ông này mà diệu Phật giáo khuyên cô này, ông này là ông thầy của cô, nói là cô không cần phải đọc sách nhiều, cô chỉ cần thiền nhiều thì tự động ngày đó đủ một cái là đọc cái sách nào hiểu bao nhiêu, đọc kinh nào hiểu bao nhiêu. Thì cô nói như vậy có đúng không? Thì nói đúng, nên trong cái đại khái là đúng, nhưng điều nó trật ở chỗ nó thiếu cái sự chính xác. Giống như nói là cái lời dạy khuyên nó giống như nói bây giờ muốn nấu cơm hả, đun nước sôi đi, xong thảy gạo vào nó thành cơm, đâu có dễ nhỉ? Có cái sự đo lường khác nhau này nọ, rồi nóng nó bớt nóng bớt nguội nó mới thành cơm được chứ đâu phải dễ dàng vậy đâu. Thành cái lời giảng này nó mơ hồ quá đấy. Thành thấy nó cái lời giảng nó không có sai nhưng nó mơ hồ. Cái vị coi thường cái sự hướng dẫn của thầy. Thầy giảng rất rõ ràng. Thầy nói là trình độ thầy nhận được trình độ quý vị ở đây này. Thầy nói bây giờ muốn cái đường này nó nguy hiểm cho này, cái đường nguy hiểm cho nọ, thầy chỉ quý vị làm cái nào làm cái nọ để mà gỡ cái né những cái chuyện nguy hiểm, đi đúng con đường để khỏi người lọt hố. Thì như vậy quý vị sẽ được tiếp tục đi, sẽ thăng tự động. Mình đi á mà không bị lọt hố thì tự động mình sẽ tiến bộ. Chứ đâu có nói mơ hồ nữa cái gì. Nên đọc kinh Hoa Nghiêm này, có pháp hoa này, kinh Lăng Nghiêm nào không? Thì nói cái lời dạy của thầy rất là chính xác. Làm cái này, làm cái nọ. Tại nếu không nói như vậy, cái vị cứ mò đường hoài, như thầy phải mò đường. Cái đại thừa mình dễ sợ lắm. Ông thầy chỉ giúp như thôi, không cần đòi, không cần nói hết á, chỉ để giúp như thôi. Mà quý vị khi mà còn phước báo thì được giúp, tin lời đó mình giúp đi tiếp tục đi. Khi mà phước báo nó hết rồi, tự động mình rút lui à. thầy không cần làm gì hết đó. Hiểu không? Người ta dọn đường, ta dẫn đường, ta dọn đường cho mà đi, mà không biết ơn, mà còn làm khó làm dễ, còn làm eo làm sách. Phước nó hết ngay lập tức. Cái Phật giáo Đại Thừa mình kinh hoàng lắm. Phải khiêm tốn mà phải thận trọng từng bước, đó. Đừng nghĩ là mình giỏi, đừng nghĩ là mình đặc biệt. Nghe rõ không? Cái Phật giáo Đại Thừa nó dễ sờ như vậy đó. Đừng có tưởng là mình giỏi, nghe rõ không? Cái việc mà giỏi đâu, cái việc dốt đặc hết rồi. Dạy mong giảng được thôi, thấy dốt mà giảng được thôi. Chứ đừng tưởng mình giỏi. Hoàn toàn kim tốn. Cứ nghĩ là ông thầy cần mình, xin lỗi quý vị, ông thầy không cần người học trò nào hết đó. Tôi chọn học trò, nhưng sao không cho học trò mà thấy được ông thầy. Cái người mê muội đó, cái ngã nó lớn quá này. Cái gì cũng nghĩ là mình đặc biệt hết đó. Trước thầy có một cái đứa Sa Di đó, Sa Di Ni đó. Nó vào chùa nó là tôi sẽ trở thành một người đắc tay giúp đắc lực cho thầy tôi. Đúng. Nó giỏi với Sa Di nó làm được hết đó. Làm hiệu nhân trâu cả ngày á. Lúc đó mới nghĩ là ông thầy nó không cần tôi. Cái gì cái chùa này tôi nắm hết mà. Ông thầy không cần tôi. Lúc đó là phước nó hết là lập tức. Lúc đó mới lộ ra ông thầy không cần nó tí nào hết đó. Nó đi cũng vậy, nó ở lại nó cũng dừng nó thôi, cái chùa cũng vẫn còn ở đó. Cái ngà mà nó nhảy lên là chết, không cách nào mà học được ông thầy nữa hết. Bác có hiểu không? Ở ngoài á, tới chùa thầy không dám đụng cái vị, tại cái vị là bậc đại hộ pháp của chùa. Và chùa là hân hạnh có chùa lớn, thầy không đụng được. Mà khi mà cái ngà cái vị nó lớn như sao, đụng không được. Mà khi vào cái chương trình này mà nói là bây giờ thầy á, vì con muốn học cái pháp này giải thoát, thầy dạy cho con đi, lúc đó thầy mới dạy vào cái vị được, để đạp cái ngã cái vị mới giải thoát được. Hai cái nó khác nhau, hai cái thế giới nó hoàn toàn nó khác nhau. Ngoài sao cái vị thấy được cái đó, không cách nào thấy được hết. Nó mới bắt đầu làm eo làm sách. Thì thầy mới coi thầy mới nói đi coi thử tôi cần thầy có cần con không. Cái chuyện thầy lại như vậy trong chùa là thầy mỗi cá nhân, mỗi người quý vị ở trong chùa đi nữa, người tài gia là khác, người xuất gia là khác, mỗi người có cái cương vị nó khác nhau, có người có nhu cầu dạy nó khác nhau. Cái chương trình nó phức tạp lắm, đâu có dễ như vậy. Mà cứ lộn xộn, cứ để cái ngã nó nhảy lên là chết, là lọt hố ngay lập tức rồi. Hay thắc mắc gì khác nữa không? Tại sao mọi người nó ngồi khác? Mọi người cái vì cái nhu cầu nó khác. Nhất là cái vì nó mở mắt ra đó, trường cái mắt ra nữa, không thể nào thấy hết tất cả được, tại cái sức quý vị chỉ thấy được cái chân đó thôi. Cái mê muội nó chỉ cho phép quý vị thấy được cái chân đó thôi. Đừng có tưởng mình thấy được, đừng có tưởng mình biết được, bắt cái trợn mắt ra coi thử, không thấy nổi đâu. Quý vị đó vẫn còn dựa vào cái lục căn mà tìm hiểu mà sao mà thấy được. Càng ngày càng thấy, càng ngày càng nghe nhiều, càng ngày càng dễ bị kẹt. Nghĩ mình biết, nghĩ mình thấy hết rồi. Đừng có quá tự tin. Mình lại đây nha, mình nói chuyện bữa khác. Còn 8 đêm nữa.